Xin đọc tiếp.
Thật là bi đát, cái lối sống chẳng biết mình là ai. Tự gán cho mình một lý lịch không đâu. Ở trong một cảnh giới ảo hóa, không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Bị mê hoặc bởi ham thích xây dựng, chúng ta đã xây dựng cuộc đời trên bãi cát. Đang xây dựng hăng say thì thần chết giật sập sân khấu ảo tưởng. Cái quay búng sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.
Cái lối sống chẳng biết mình là ai. Câu là thế nào đây? Cái lối sống cứ cả ngày nhận cái thọ, cái tưởng, tức là cái nghiệp vô minh nhận là mình. Đấy, thực là bi đát. Cứ nhận cái nghiệp vô minh, cái đó gọi là cái phiền não chướng, rồi nó bốc ra thành tham, thành giận, rồi thành lời nói, thế là thành cái nghiệp chướng. Rồi vì có phiền não chướng, có nghiệp chướng, cho nên cảm lấy cái báo chướng, thế là đủ cả ba. Đấy, cái lối sống cứ nhận cái vô minh. Thế nào là cái lối sống cứ nhận cái thọ, cái tưởng là mình? Ở đây tôi chỉ nói có hai, chứ thật chúng mình có bốn rồi. Còn cái hành với cái thức nữa. Nhưng mà thôi cứ nhận lấy cái hai. Hai cái này nó chi phối chúng mình mạnh nhất. Cái lối sống cứ nhận cái thọ với cái tưởng này là mình ấy, thì đó là một cái bi đát. Là thế nào? Thì thấy là ta vui, ta khổ. Thế rồi cái khổ nó chi phối, thế rồi cái vui nó chi phối, thành là cái tưởng nó khởi lên, nó ghét cái người này, nó ưa, nó tham cái vật kia. Đã, thế như thế là chúng ta cứ cả ngày bị hai cái thọ với cái tưởng. Đây là tổ gom nó lại. Chứ cái tưởng ấy, một ngày chúng ta tưởng mấy ngàn thứ. Có mấy ngàn tưởng nó hiện lên từ sáng giờ, bao nhiêu tưởng khởi lên ở trong tâm của không biết bao nhiêu mà kể. Thế rồi cái mắt nó thấy cảnh, cái tai nó nghe âm thanh, cái mũi nó ngửi thơm, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc. Đấy, sáu đứa nó thi nhau, nó khởi là cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái thọ. Cái khổ vui là cái thọ, mà mừng giận thương lo buồn tủi đó là cái tưởng. Thế thì chúng ta cứ nhận những cái ấy là ta, nhận nó là mình, lồng mình vào nó, thế là nó mới bốc lên, nó bốc lên đủ thứ. Ở trong một cảnh giới ảo hóa không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Đấy, như chúng ta bây giờ là kẻ ở trong cảnh giới ảo hóa chỉ ra. Thế bây giờ chỉ đi, chỉ ra đi, thấy cho ra mặt mũi nó đi, thì rồi thì mình mới đừng bị nó đánh lừa. Không có cái suốt đời cứ nói một cái con mắt thôi, nó là một cảnh giới ảo hóa. Thí dụ như bây giờ trước mặt của Tuệ Hân là ai? Đấy, thì làm sao lại gọi là cảnh ảo hóa? Thấy đây là, con cứ tưởng con trông sư cô ở bên ngoài. Ai có dè con đang trông sư cô ở đâu? Ở trong con mắt. Này, con cứ tưởng con trông sư cô thật. Ai có dè con đang trông cái gì? Thì thuộc nó thì mình cũng như các em nó làm toán ấy, nó phải có cái công thức nó mới làm toán được. Mình cũng thấy phải có cái công thức mới tỉnh được ra. Một cái thứ nhất, con cứ tưởng con trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Ai có dè con đang nhìn cô ấy ở trong con mắt của con. Bởi vì mình tưởng người ta cái cô ấy ở bên ngoài ấy, thế thì mình mới ghét lắm. Chứ còn bây giờ mình biết rằng đây là một cái bóng ở trong con ngươi mình ấy, thì không bao giờ mình phiền mình giận. Cho nên muốn thoát được cái tham, cái giận thì phải tỉnh ra. Không có cách nào khác, không có thể nhờ Phật làm hộ cái việc này được. Mình phải tự tỉnh ra, mình mới thoát được cái tham và cái sân. Không có ai mà có, ông Phật ông cũng không vào, ông ấy cũng không cứu được mình nếu mà mình không chịu tỉnh ra. Tôi cứ tưởng là tôi trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Ai có dè tôi đang trông trông cô ấy ở trong con mắt. Tại làm sao? Hạnh tránh giảng cái đoạn đó. Mình biết, mình thấy ấy. Chứ còn cô Diệu Nguyệt thật ở bên ngoài ấy, thì chỉ có ông Phật ông thấy thôi. Chứ không ai có... cái cô Diệu Nguyệt không nhảy vào mắt mình, mà mắt mình cũng không nhảy ra cô Diệu Nguyệt để mà trông. Mà trông thấy đây được, mình giao tiếp được, là cái hình ảnh nó hiện ở nơi cái thần kinh của mình. Do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cô Diệu Nguyệt, rồi nó phản chiếu qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Cho nên ban đêm không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng của đèn, mình đâu có thấy. Bởi vì mình chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mình thôi, không bao giờ giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Thế cho nên tôi cứ tưởng tôi trông cô ấy ở bên ngoài. Ai có dè tôi đang trông cô ấy ở trong con mắt của tôi. Chứ không bao giờ mà tôi giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Vậy thì chớ có nghĩ rằng mình đã thấy thật người ta. Mình chỉ thấy ở trong mắt mình đấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tôi tưởng tôi thấy cô Diệu Nguyệt. Ai có dè tôi chỉ thấy được một cái bóng. Đó là cái thứ hai. Tôi tưởng cái thứ ba. Tôi tưởng cái bóng này nó phản ảnh trung thành thật sự cái cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Nhưng ai có dè, nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó giả hiện. Tùy duyên nghĩa là phải có ánh sáng. Ánh sáng mặt trời, cô có phước, cô ở cõi dương, cô mới có ánh sáng mặt trời. Chứ nếu mà cô ở cõi âm ấy, thì cô lại có một cái cảnh giới khác. Nó không phải như thế này nữa. Thế cho nên tùy duyên mà lại tuần nghiệp. Cái nghiệp của cô là nghiệp làm người, thì cô mới có cái loại mắt nó giống như trái bồ đào thế này. Chứ nếu cái nghiệp của cô là nghiệp con cua, thì cái mắt nó tròn xoay ở giữa hư không. Thế thì cái ánh sáng nó chiếu vào mắt con cua ấy, nó phải hiện một cái hình khác. Chứ nó không hiện cái hình như là ở trong mắt của cô. Cái mắt con cá nó dẹt dẹt, nó tròn tròn, thì nó lại lãnh một thứ ánh sáng khác. Cũng cái ánh sáng ấy, nhưng mà vào cái mắt cá nó lại ra một cái hình khác. Vậy cái hình ở mắt cá, cái hình ở mắt cua, với cái hình ở mắt cô, ba cái hình này cái nào đúng? Thì cô phải biết là đấy, cái mà cô đang thấy đây là cô thấy theo cái duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên, tuần nghiệp, nó giả hiện ra mà thôi. Mà duyên đây cũng duyên của cô, nghiệp đây cũng nghiệp của cô, chứ không phải là duyên nghiệp của cô Diệu Nguyệt kia. Cô Diệu Nguyệt là cái gì chỉ có ông Phật ông mới thấy đúng thôi. Cái này cô tin chưa? Thế, như thế, cho nên là có phải cái con mắt của cô là nhà ảo thuật không? Đấy, cho nên suốt ngày, từ lúc cô ở bụng mẹ cho đến khi cô nhắm mắt chết đi, cô sống ở trong một cái cảnh giới ảo hóa, mà do cái con mắt này nó trình bày ra. Ở đây gọi là do nghiệp lực an bài. Vì cô có cái con mắt, cô có cái nghiệp làm người, cô có con mắt người, cho nên nó mới an bài ra một cái cảnh giới để cho cô hưởng cái cảnh của cô. Nhưng mà chỉ là ảo hóa. Hết cái giấc mộng làm người, lại đến giấc mộng làm con chó. Hết cái giấc mộng làm con chó, lại đến cái giấc mộng làm con mèo. Cứ thế sống trong vòng ảo hóa. Đó là mới nói có một con mắt. Còn cái tai cũng thế. Cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Cô cứ, nếu mà không có thì cứ bảo cháu nó dở những sách ở nhà trường cô giáo giảng. Rõ ràng là chúng ta có cái tai, như cái âm thanh nó là cái không có. Ấy vậy mà bây giờ các vị đang nghe rõ ràng, tựa hồ như các vị nghe ở miệng tôi, nhưng mà sự thật là các vị đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Thế mà tưởng là có âm thanh thật, nhưng mà thực sự âm thanh có thật không? Ê, bây giờ tôi đang nói có đứa nào ở miệng tôi nhảy ra không? Cái rõ ràng chỉ là một cái, trong kinh dạy là lắm, chỉ là một cái trò chơi của cái động và tĩnh, của cái không khí này nó động và tĩnh. Để chúng ta bây giờ sống trong thời khoa học, cho nên được các thầy giáo cô giáo giảng rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng cái tai, cái âm thanh là cái không có, mà rõ ràng là cái thần kinh của mình nó y theo cái động của không khí, gọi là làn sóng âm ba. Nó y theo cái động của không khí, mà chính cái thần kinh của mình ấy, nó biến ra những cái âm thanh để cho mình thọ dục. Thế cho nên tưởng là nghe bên ngoài, mà chính là đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Tưởng là có âm thanh thật, ai dè chỉ có những vang, những rung động của không khí mà thôi. Mà tưởng rằng những cái này nó phản ảnh trung thành cái gì, những cái ở bên ngoài quá thật, nhưng mà ai có dè, chỉ tùy duyên và thuần nghiệp. Duyên là do cái quãng hư không này, trong cái không khí này, cái loại không khí nào, để nó rung động kiểu nào, nặng nhẹ. Và nghiệp ấy là cái tai. Mình có tai của con chó, nó có loại nghe khác. Tai con mèo, nó nghe khác. Tai con kiến, con sâu, nó nghe khác. Tai con người, nghe khác. Cho nên tuần nghiệp theo duyên mà giả hiện đấy thôi. Thế thì ở nơi mắt, ở nơi tai, quý vị chịu khó tìm hiểu, cả ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, cùng một cái mẫu ấy, quán ba cái ai có rẻ, để biết rằng mình đang sống ở trong ảo hóa. Tỉnh được ra như thế gọi là phá được kiến hoặc. Mà phá được kiến hoặc ấy thì chứng quả Tu Đà Hoà. Đó, các tổ đã đặt ra những cái công thức để cho chúng ta tỉnh ngộ được. Và do đó nếu chúng ta chịu khó thì cái quả thánh không phải xa. Bởi vì tánh Phật chúng ta đã có sẵn, quả vị thánh ở ngay trong tay chúng ta. Nhưng mà chỉ tiếc rằng chúng ta cứ mê mải với cái mà ở đây tội nghiệp tổ tận lực nhắc nhở, cái thọ với cái tưởng. Chúng ta cứ nắm chặt lấy nhận là ta, nhận là mình. Để làm thế nào mà buông được nó ra thì gọi là thánh. Mà nếu cứ nắm lấy nó thì đó là đường phàm. Cái con đường thánh với phàm ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi chúng ta, không xa xôi gì cả. Gọi là cái ảo hóa cái luân hồi. Cái ảo hóa luân hồi này, nó ở ngay sáu căn của chúng mình. Đấy, ở trong một cảnh giới ảo hóa, không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Tới đây, chị em tin cái câu này chưa? Tối hôm nay xin làm ơn làm phúc, nhẩm lại, xem mà Phật tổ nói dạy mình cái gì đây. Chứ còn nghe qua tai, nghe đã chưa thấu, mà lại nghe xong rồi vứt đấy bỏ đi, đi cãi nhau, đi tranh nhau, đi đường vô minh, thì thật tội nghiệp, phí công cho vị đại sư này lắm. Đại sư đây, ngài là một vị ở bên Tây Tạng, tên ngài là Surya. Nhưng mà ngài là người Tây Tạng, ngài đắc đạo ở bên Tây Tạng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ngài đang giảng thuyết ở bên Mỹ. Ngài bây giờ lại đang là một vị đang giảng thuyết ở bên ấy. Một ảnh ở nơi mắt, nơi tai, nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Nó là những ảo ảnh hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Đấy. Thế là những cái ảo ảnh ấy nó, chúng ta bị mê hoặc. Đấy. Thế rồi ham thích xây dựng, trông thấy cái hoa, thế là ham thích đi trồng hoa, nghe cái tiếng đàn tiếng hát, ham thích đi học đàn, đi gảy đàn, đi học hát. Chúng ta xây dựng để mong cầu cái sự an vui. Thế nào có rè chúng ta xây dựng cuộc đời trên bãi cát. Xin cô Tịnh Quang chỉ cho, chúng ta đang ngồi ở Dược Sư đây mà sao cô lại bảo chúng tôi xây dựng cuộc đời chúng tôi ở trên bãi cát? Chúng tôi ngồi trong nhà đây, sao cô bảo tôi ở bãi cát? Y theo cái câu phong tục mình thường nói, cái gì nhỉ? Dã tràng xe cát bể đông, nhập lòng mà chẳng nên công cán gì. Đấy, Việt Nam mình có cái câu đó. Dã tràng tức là những cái con cua hết sức bé ở ngoài bãi biển đấy. Nó cứ xe cát để nó cái công việc của nó, theo cái nghiệp của nó. Thế nhưng mà chúng ta đứng ngoài ấy, thì chúng ta mới thấy cái việc của nó là việc vô ích. Bởi vì nó ra công, nó xe xe những cái viên cát, và nó cứ xe xe viên cát là thành từng đống. Thế rồi thì một cái sóng biển nó ào lên một cái, thế là tất cả là sụp hết, không còn gì. Thế đến lúc cái sóng biển nó lui ra, nó lại chạy ra, nó lại xe xe lại từng đống cát, từng viên cát. Thế rồi cái lớp sóng biển khác lại ào một cái, lại chẳng còn gì. Nhưng mà nó thì nó đâu có biết, nó đâu có biết có cái sóng biển sửa soạn ào đến, nó đâu có biết. Nó cứ tưởng là sự nghiệp của nó. Chỉ có mình đứng ngoài, mình mới biết đây là cái sự nghiệp dã tràng xe cát, tức là một cái vô ích, mất thì giờ, mất công mà không đi đến đâu cả. Thế thì cuộc đời của chúng mình cũng thế. Như chúng mình vừa quan sát với nhau, tất cả những cái mình thấy đây đều là nhẫn thức nó biến ra. Bên ngoài nó là cái gì mình không bao giờ được tiếp xúc, mà mình chỉ tiếp xúc với cái bóng ảnh ở nơi con mắt. Những âm thanh bên ngoài là những cái không hề có, đây là những cái biến hóa của thần kinh của mình mà thôi. Rồi do cái nghiệp vô minh yêu ghét của mình, nó bốc đồng, nó đa dạng, nó khiến cho chúng mình cứ hoạt động ở trong cái ảo hóa. Chúng mình suốt ngày thấy những cái ảo hóa ở trong thần kinh mắt, nghe những cái ảo hóa ở trong thần kinh tai, rồi ngửi những cái ảo hóa ở trong thần kinh mũi. Cứ thế, đó là gọi là cái kiến hoặc. Rồi đi theo những cái chỗ thấy, chỗ nghe biến hóa ở trong thần kinh của mình ấy mà lập xếp đặt cái cuộc đời của mình, tính toán cái này nên, cái kia không nên, cái này yêu, cái này đáng yêu, cái này đáng ghét. Thì như vậy có phải rõ ràng là chúng mình ở trên một cái sân khấu ảo hóa không? Mà chúng mình hoạt động và tìm, mắt thì toàn chỉ thấy những cái bóng thôi, tai chỉ nghe những cái vang thôi, nó không phải là cái sự thật ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta cứ sống với cái ấy, thì đấy là chúng ta sống ở đây, gọi là mình ở trong một cái cảnh giới ảo hóa. Thế mà mình lại muốn xây dựng cái cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình, liệu có thành không? Thế đã như thế, hăng say xây dựng cuộc đời ở trên những cái bóng ảnh như vậy, là trên cái cuộc đời ảo hóa như vậy, hăng say, nhưng mà đang hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Cái sân khấu ảo tưởng của cô Tịnh Quang là cái gì? Những cái hư vọng ở nơi con mắt để chúng ta vừa mới quan sát theo ba cái ai có rẻ đó, thì nhận thấy là tất cả những cái mình thấy đây toàn là những cái bóng của thần kinh mình nó biến ra. Cái này chị em tin chưa? Tất cả những cái mình nghe đây toàn là cái nhĩ thức ở thần kinh mình nó biến ra, chứ không phải thật. Nó không có thể chất thật, nó chỉ là cái ảo hóa. Thế rồi chúng ta túm lấy những cái ấy, chúng ta thọ, rồi chúng ta tưởng. Đấy, cái tưởng này nó gọi là cái tư hoặc. Thế thì chúng ta cứ thế mà hăng say mà lo cuộc sống của mình ở trong cái sân khấu ảo hóa ấy. Nhưng mà tội nghiệp cái sân khấu ấy nó lại là đất nước gió lửa, cho nên chợt một cái nó tan, nó vỡ tung ra. Thế là con mắt có biến được nữa không? Cái tai có biến hóa được nữa không? Sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta nắm được cái gì? À, thế cho nên đây Ngài gọi là chúng ta đang hăng say xây dựng trên cái sân khấu ảo hóa đó, thì thần chết giật sập cái sân khấu này. Cái sân khấu này Ngài gọi là cái ảo tưởng. Xin đọc tiếp Hoan Hỷ nói về hai cái câu này. Cái quay búng sẵn trên trời là mờ nhân ảnh như người đi đêm. Theo như người thế gian thì người ta bảo là có số phận, cho nên người ta gọi là có cái số phận. Cái người may mắn cho nên được sinh vào làm con nhà giàu có sung sướng. Còn cái người kia không may thì sinh vào nhà nghèo, phải khổ sở long đong lật đật. Thì cái may với cái không may này người ta không biết là do đâu, cứ bảo trời sinh ra, thì cứ ai cũng nói là có số phận, nhưng mà không biết là ai xếp đặt cái số phận này. Cho đến nhà nho các cụ cũng có số tử vi mà các ngài xem rất đúng chứ không phải không. Thế nhưng mà hỏi ai đặt ra cái số tử vi thì chỉ biết là do có một vị sao lớn tên là Tử Vi, người ta thờ ông sao tên là Tử Vi, rồi coi những các ông sao ở trên trời xếp đặt cuộc đời của mình. Cho nên ai mà gặp cái năm bị sao xấu thì phải lễ sao để cầu tiêu tai giải nạn. Đó, thì đó là theo như người Tàu. Người Tàu cái khoa học người ta cũng cao lắm, người ta cũng tính toán được số phận của con người, nhưng mà không biết ai, vẫn không biết là ai chủ trương cái số phận này, cho rằng có trời, có các vị ở trên trời xếp đặt, cho rằng có các ông sao xếp đặt cái cuộc đời của chúng ta ở dưới hạ giới. Thế thì còn đây, cái bài thơ này thì Ngài không biết là ai xếp đặt cái cuộc đời, mà rõ ràng mỗi người có một số một phận. Cho nên Ngài nói là cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Cuộc đời chúng ta như cái cỏ quay. các vị thấy người ta có cái chơi cỏ quay cho trẻ con nó lấy kẹo đó, đặt sẵn cái con số, thế xong rồi xoay một cái rồi tùy cái con quay nó tới cái số nào. Hễ nó vào cái số tốt thì được nhiều, được thưởng. Nó vào cái số xấu thì mình không được thưởng. Thế cho nên đây ví cuộc đời mình như là có một cái quay ở trên trời, ông trời ông quay một cái. Cái người nào may thì rơi vào số may, mà người nào rủi thì rơi vào số rủi. Cho nên không biết cái ông tạo hóa chủ trương cái cuộc đời của chúng mình đây là ai. Vì sao người này lại sinh vào con nhà sung sướng, vì sao cái người kia lại cứ lật đật long đong. Có nhiều người rất tài, rất giỏi mà cả đời nghèo khổ. Có người lơ mơ mà người ta lại sống bình an. Cho nên không biết vì đâu mới gọi là con quay. Cái quay coi như là cuộc đời của mình may rủi tùy theo cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Còn chúng ta là thế nào? Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Sao thân chúng ta lại gọi là nhân ảnh? Nhân ảnh là cái bóng hiện lên, cái bóng của con người. Sao chúng ta ngồi đây rõ ràng mà lại bảo chúng ta chỉ là cái bóng nhỉ? Nước gió lửa giả hiện thành hình, giả hiện xong lại tan đi. Cho nên ví thân con người chỉ như cái bóng, nó là một cái thứ không bền mà cũng không thật, vô ngã là không thật, mà vô thường là không bền. Cho nên ví nó mới cái, như cái bóng, chẳng qua là một cái bóng lờ mờ đi qua cái thế gian này thôi. Mà sao lại bảo là như người đi đêm? Cái thân phận đã là cái bóng, mà làm sao cái chỗ hiểu biết của chúng mình ngài lại ví như người đi đêm? Cô đứng đâu ngồi đâu không trông cái gì cả, mờ mịt tối mò mò, từ bụng mẹ sinh ra cũng chả biết tại làm sao mình lại ở bụng mẹ mình sinh ra, mà cũng chẳng biết tại làm sao mình lại là con gái không phải là con trai, mà cũng chả biết tại làm sao đã, bây giờ mình có hai mắt hai tai, còn có người kia thì đuôi què mẻ sức, mà rồi hôm qua thì mình bình an đây, nhưng không biết ngày mai ấy có bị ô tô, có bị xe tông, có bị gió đập, có bị bệnh hoạn gì hay không, không có biết trước. Ngày nào hôm nay tới thì biết ngày hôm nay, còn ngày mai chẳng biết mình sẽ thế nào. Không ai biết là chiều hôm nay mình sẽ vui hay buồn. Thế cho nên chúng ta như người đi đêm. Thế ở đây có hai cái. Điểm thứ nhất, ví cái thân cái chúng ta chỉ như là một cái bóng ảnh, mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này như là người đi đêm. Mà vì sao lại có cái bóng ảnh này hiện ra? Vì sao lại có cái người đi đêm này? Thì bởi vì có cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Không biết là vì đâu, không biết tại sao, vì đâu. Đây là lời, cái bài thơ này là bài thơ của các vị cũng đã có cái nhận xét, cho nên mới thấy cái cuộc đời của mình nó vô thường, vô ngã, mà không biết vì đâu. Thế còn đạo Phật mình thì không có đến nỗi mờ mịt như thế này, thì biết rằng chúng ta khổ vui, cuộc đời thọ hay yểu đều do lực an bài, mà nghiệp ấy chính là mình đã tạo ra. Do trong tâm mình mà có cái tham, cái giận, thế thì nó bật ra bên ngoài thành ra những sát đạo dâm vọng. Những cái nghiệp ấy nó cảm cái quả báo an bài, cho nên là nó bày cái cuộc đời trong cái luân hồi. Có người thì được hưởng, được thân người hưởng sung sướng, có kẻ thì được thân người như chịu khổ. Nhưng mà khổ đáng thương hơn nữa thì có những vị chẳng được làm người, mà làm trâu bò, làm kiến, làm sâu, không biết đến bao giờ mới tỉnh được cho ra. Này. Cho nên Đức Phật mới giáng sanh để chỉ cho chúng ta biết, chính là từ cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta chính là tạo hóa. Tâm của chúng ta là ông họa sĩ đã vẽ ra cái cuộc đời của mình. Cho nên dạy chúng ta phải quay về tu tâm. Hãy sửa được một thói xấu, một tật hư, thì đó là ta sửa được cái nghiệp xấu của mình, tức là sửa được một cái quả báo xấu. Cho nên Đức Phật giáng sanh dạy chúng ta chỉ giới. Các vị tu được bát quan trai giới, tám cái trai giới đó, hay là thọ giới sa di thì được 10 giới. Đấy là cái đóng cái cửa về ác thú và mở cái đường lối lên cảnh giới thánh hiền, gọi là giải thoát. Thế là Đức Phật ngài dạy cho những các Phật tử, các con Phật biết rõ không phải ai, không phải ông trời nào đã búng cái quay đâu, mà đây chính là cái tâm của mình. Nó đã tạo nghiệp và nó an bài cái cuộc đời của mình. Vậy thì quay về mà tu tâm sửa tính thì tức là sửa được cái cuộc đời. Thế thì Đức Phật Ngài thấy rõ, Ngài chỉ minh bạch, khiến cho chúng ta không đến nỗi là những cái kẻ lờ mờ đi đêm nữa.